Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Auckland, New Zealand, Chicago và Las Vegas, Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, dân chúng tại Auckland, New Zealand lên án cuộc bức hại trong lễ meeting kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một lễ meeting trên quảng trường Commercial Bay Plaza ở Auckland để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Luật sư nhân quyền Carrie Girl đã có bài phát biểu tại cuộc meeting, trong đó ông nói: "Hôm nay chúng ta kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra trong trật tự và hoàn toàn hợp lý. Đáng tiếc là vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đáng buồn thay, nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng bắt bớ, giam giữ phi pháp, tra tấn thể xác, tẩy não, ép buộc từ bỏ đức tin và bị cưỡng bức thu hoạch các cơ quan nội tạng quan trọng trong khi họ vẫn còn sống." Ông nhấn mạnh, quyền tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản, được công nhận bởi nhiều văn bản của luật nhân quyền quốc tế và các học viên Pháp Luân Công đáng được thực hiện quyền đó mà không sợ bị bức hại. Những học viên Pháp Luân Công đã tụ họp vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hoàn toàn có lý khi kêu gọi tôn trọng quyền lợi này. Và do vậy, chúng ta nên thừa nhận tầm quan trọng của cuộc khiếu nại diễn ra cách đây 26 năm. Ông Jason Yang, người đứng đầu Diễn đàn Dân chủ New Zealand, đã phát biểu tại cuộc meeting. Ông nói: "Chúng ta đều biết rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công đã diễn ra trong suốt một thời gian dài. Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 với hy vọng được đối xử công bằng. Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt những lời dối trá để bức hại Pháp Luân Công và thậm chí còn dàn dựng vụ tự thiêu trên Thiên An Môn để kích động sự căm ghét của công chúng. Đây là một hành vi cực kỳ vô nhân đạo và tà ác, và nó đã khiến người dân Trung Quốc hiểu lầm về Pháp Luân Công." Ông nói, nhưng hiện nay, Pháp Luân Công đang phát triển và lớn mạnh trên khắp thế giới. Có những người tập Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, châu Âu và trên năm châu lục. Họ thực hành chân thiện nhẫn và truyền bá nền văn minh Trung Hoa. Điều này đáng để tất cả người dân Trung Quốc học tập và tôn trọng. Cô Wendy van der Broek đến từ Hà Lan cho biết cô hành thiền bởi vì là một bác sĩ, cô thường xuyên phải chịu rất nhiều căng thẳng. Cô cho biết thiền giúp cô bình tĩnh lại. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên tắc chân thiện nhẫn, cô nói: "Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Chúng tôi có các giá trị phổ quát tương tự ở Hà Lan, chẳng hạn như lòng từ bi. Nếu mọi người đều thực hành chúng thì sẽ không còn chiến tranh nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tử tế với người khác. Chúng ta đang sống trong một thế giới tàn khốc. Nếu ai đó bắt đầu truyền giảng nguyên tắc này, có lẽ thế giới sẽ thay đổi." Cô cũng nói rằng thật không thể tin được khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. "Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu điều này xảy ra ở Hà Lan. Tôi hy vọng những người tập Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau làm việc, củng cố đức tin của mình và không bao giờ ngừng tin vào một thế giới tốt đẹp hơn." Tin tức thứ hai, meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago, Hoa Kỳ, tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc nhằm ghi dấu 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ luyện các bài công pháp, tổ chức meeting, phát tài liệu thông tin và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Julia Harlan, một cư dân Chicago, cảm ơn các học viên đã cho cô biết về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị cốt lõi chân thiện nhẫn của môn tu luyện. Điều cô cho là vô cùng tuyệt vời. Cô ca ngợi phương thức ôn hòa và lý trí của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại và đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Marissa Carl và cô Isabel Gauthier cho biết kháng nghị của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa hơn gấp hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lần so với các cuộc kháng nghị khác mà họ từng thấy. Họ muốn giúp đỡ các học viên và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ lập tức chấm dứt. Anh Isra Martiner và anh Anthony McLavano cho biết họ ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên và mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Michael Ronenberg và bà Grace Wang, ca ngợi sự kiên trì và việc thực hành đức tin của các học viên cũng như nỗ lực của họ trong việc phơi bày Đảng Cộng sản Trung Quốc và phản đối cuộc bức hại. Họ chia sẻ kinh nghiệm và quan sát của mình và nói rằng chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ thành công. Anh Chance Urquhart và em gái Brooke Urquhart đến từ Dallas, Texas lần đầu tiên biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã không ngần ngại ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Việc luyện công và kháng nghị ôn hòa của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem. Mọi người đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày, hỏi các học viên để tìm hiểu thêm thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ 3, Las Vegas, Hoa Kỳ, meeting và luyện công tập thể kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Cùng ngày 19 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức một cuộc meeting và luyện công tập thể trên đại lộ Las Vegas nổi tiếng thế giới để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Một phụ nữ trẻ đã ký bản kiến nghị cho biết, tôi rất quan tâm đến lịch sử và đã tìm hiểu về sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản hồi còn ở trường đại học. Tôi ủng hộ các bạn. Cô cho hay cô sẽ lan tỏa thông tin này để nhiều người hơn biết được sự thật. Một thanh niên cùng các bạn của anh đã ký bản kiến nghị. Khi biết các học viên đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, họ đã vô cùng sửng sốt. Một học viên nói với họ, năm nào chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ có tự do tín ngưỡng và chúng tôi sẽ không còn bị bức hại vì tu luyện nữa. Người thanh niên nói, em không thể tin được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không cho phép những điều đơn giản như luyện công và thiền định. Chúng ta không thể dung thứ cho những điều như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.